Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The New AI Cold War Liberty vs. Tyranny in the Age of Machine Empires của LTC. Robert Maginis là một cuốn sách chính luận về trí tuệ nhân tạo, an ninh quốc gia và đạo đức công nghệ. Tác giả nhìn AI không chỉ như một công cụ kỹ thuật, mà như một sức mạnh đang tái định hình cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia, nhất là trong cuộc đối đầu với các mô hình chuyên chế. Từ góc nhìn đó, cuốn sách xem thời đại AI như một cuộc chiến tranh lạnh mới, nơi câu hỏi trung tâm là công nghệ sẽ phục vụ tự do hay phục vụ kiểm soát. Sách cũng kết hợp quan điểm bảo thủ và Kitô giáo để bàn về nguy cơ đánh mất phán đoán con người sự thật và nền tảng đạo đức khi xã hội lệ thuộc quá mức vào máy móc. Đây là một tác phẩm dành cho người đọc muốn hiểu AI trong bối cảnh quyền lực, quản trị và giá trị tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI như chiến trường mới của cạnh tranh giữa tự do và chuyên chế. Cuốn sách đặt AI vào khung của một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong đó, các hệ thống chính trị không chỉ cạnh tranh về kinh tế hay quân sự, mà còn về năng lực dùng dữ liệu, tự động hóa và thuật toán để định hình xã hội. Maginis nhấn mạnh rằng AI đã trở thành một tài sản chiến lược, có thể tăng tốc quyền lực nhà nước và mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Vì vậy, vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở việc ai kiểm soát nó và dùng nó với mục đích gì. Khi một chế độ xem AI như công cụ củng cố quyền lực, công nghệ có thể biến thành hạ tầng của giám sát và cưỡng chế. Ngược lại, nếu được đặt trong khuôn khổ tự do và trách nhiệm, AI có thể hỗ trợ năng suất, nghiên cứu và dịch vụ công. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó không tách AI khỏi chính trị, mà cho thấy công nghệ luôn mang theo một mô hình quản trị và một quan niệm về con người. Thứ hai, bộ công cụ của độc tài số, từ giám sát đến thao túng nhận thức. Một trọng tâm nổi bật của sách là mô tả cách AI trở thành bộ công cụ của chuyên chế hiện đại. Tác giả bàn về nhận diện khuôn mặt, chấm điểm xã hội, kiểm duyệt thuật toán, chiến tranh bằng drone, tự động hóa chiến trường và deepfake như những cơ chế có thể kiểm soát hành vi lẫn suy nghĩ. Ở đây, nguy cơ không chỉ là bị theo dõi mà là bị định hướng một cách âm thầm. Khi hệ thống quyết định điều gì được thấy, điều gì bị che và ai bị nghi ngờ, cách lập luận này rất quan trọng. Vì nó cho thấy quyền lực số hoạt động tinh vi hơn đàn áp truyền thống. Nó không cần lúc nào cũng dùng bạo lực công khai mà có thể vận hành bằng tính hiệu quả, tốc độ và sự tiện lợi. Khi các hệ thống này gắn với hạ tầng dữ liệu lớn và mô hình dự đoán, chúng làm mờ ranh giới giữa an ninh, quản lý và kiểm soát. Cuốn sách vì thế cảnh báo độc giả phải nhìn AI như một hệ thống quyền lực, không chỉ như phần mềm thông minh. Thứ ba, nước Mỹ đứng trước lựa chọn giữa quản trị AI và đánh mất tự do của chính mình. Phần bàn về Hoa Kỳ là một trong những điểm thực tế nhất của cuốn sách. Vì tác giả không chỉ nói về đối thủ bên ngoài mà còn về nguy cơ bên trong. Maginis cho rằng Mỹ phải phát triển AI nhưng không được sao chép logic của các chế độ độc đoán. Nếu chạy đua công nghệ mà bỏ qua giới hạn pháp lý, minh bạch và giám sát dân sự, xã hội có thể vô tình xây dựng chính kiến trúc kiểm soát mà mình đang chống lại. Sách nhấn mạnh những câu hỏi rất cụ thể như cần mức độ giám sát con người nào trước khi một hệ thống tự động đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến công dân, hay quyền riêng tư và tự do ngôn luận sẽ được bảo vệ ra sao trong môi trường vận hành bằng máy. Điểm đáng chú ý là tác giả không phản đối quản trị công nghệ mà phản đối việc để kỹ trị thay thế nền dân chủ. Đây là một cảnh báo về sự hấp dẫn của hiệu quả máy móc càng thuận tiện. Xã hội càng có nguy cơ chấp nhận ít trách nhiệm hơn từ phía con người và ít quyền kiểm soát hơn từ phía công dân. Thứ tư, phê bình kỹ trị và vai trò của thế giới quan trong việc thiết kế AI. Cuốn sách cho rằng AI không trung lập tuyệt đối vì dữ liệu. Mục tiêu huấn luyện và nhóm người kiểm soát mô hình đều mang theo giá trị riêng. Từ đó, Maginis lo ngại rằng các nhà phát triển, các tập đoàn công nghệ và giới tinh hoa kỹ trị có thể vô tình hoặc có chủ ý nhúng một thế giới quan không phù hợp với các giá trị Kitô giáo và tự do cổ điển. Đây là một luận điểm mang tính triết học và văn hóa hơn là kỹ thuật. Nhưng nó giải thích vì sao tác giả luôn nhấn mạnh cần kiểm tra câu trả lời của AI thay vì tin tuyệt đối. Theo ông, máy móc có thể tỏ ra thông minh nhưng vẫn thiếu lương tri, thiếu sự hiểu biết đạo đức và thiếu khả năng phân định điều đúng sai trong đời sống con người. Vì vậy, vấn đề không chỉ là độ chính xác của thuật toán mà là nền tảng đạo đức phía sau thuật toán. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách khác với nhiều sách AI phổ thông vì nó đặt câu hỏi về quyền lực văn hóa đằng sau công nghệ chứ không chỉ về hiệu suất sử dụng. Cuối cùng, lời kêu gọi từ đức tin, giữ con người làm trung tâm trong thời đại máy móc. Một chiều kích riêng của sách là phần kết hợp phân tích công nghệ với lời kêu gọi thuộc linh và đạo đức Kitô giáo. tác giả cảnh báo về nguy cơ thần tượng hóa công nghệ, tức là coi AI như nguồn cứu rỗi thay cho năng lực, lương tri và đức tin của con người. Ông nhấn mạnh rằng con người không nên phó thác các quyết định luân lý cho máy móc vì máy không có linh hồn, không có trách nhiệm trước Chúa và không thể thay thế sự khôn ngoan được hình thành qua gia đình, giáo dục và cộng đồng đức tin. Từ đó, sách khuyến khích phụ huynh, hội thánh và người trẻ học cách sử dụng AI như công cụ nhưng không để nó làm teo hẹp năng lực phán đoán hay đời sống tinh thần. Điểm khác biệt ở đây là cuốn sách không dừng ở cảnh báo chính sách mà mở rộng thành lời mời gọi chuẩn bị nội tâm. Với tác giả, cuộc chiến với AI không chỉ diễn ra ở nghị viện hay phòng thí nghiệm mà còn diễn ra trong lương tâm, trong cách người ta hiểu chân lý và trong việc giữ phẩm giá con người giữa một thế giới ngày càng bị tự động hóa. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến an ninh quốc gia, chính sách công nghệ tự do dân sự và đặc biệt là những độc giả Kitô giáo muốn hiểu AI dưới góc nhìn đạo đức và thuộc linh. Nó cũng hữu ích cho nhà giáo dục, lãnh đạo hội thánh, phụ huynh và người làm chính sách, vì tác giả không chỉ bàn về sức mạnh của công nghệ mà còn về hậu quả lâu dài đối với con người và xã hội. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn AI như một vấn đề quyền lực, không chỉ là một trào lưu kỹ thuật. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở cách nối kết chiến lược toàn cầu, quản trị dân chủ và thế giới quan tôn giáo vào cùng một khung phân tích. So với nhiều sách về AI thiên về kỹ thuật hoặc kinh doanh, cuốn này nổi bật vì nhấn mạnh nguy cơ sao chép mô hình chuyên chế trong khi chạy đua đổi mới. Đồng thời, nó đặt câu hỏi lớn hơn, con người sẽ dùng máy móc để phục vụ tự do hay sẽ để máy móc định hình lại chính khái niệm tự do? Nếu bạn muốn ủng hộ LTC, Robert Maginis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!